Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi loạt bài Chia sẻ niềm tin. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về những điều kiện cần được cứu rỗi. Nhưng trước hết là ca khúc Mong con nhớ lại của Châu Hồng Sơn qua tiếng hát Tố Hà.
Khi nhân thế vui trời, đam mê chốn lạc lòng, con vẫn trong đường ấy này con hỡi. Cuộc sống với nỗi đau, đời chán ngăn mọi mê, là thú vui hư vô nơi thế trần. Ngày tháng tháng dông trời, riêng đời trong lãng du, cuộc đời không đường thoát. Trong tâm tôi mãi sao con dấu hiệu kia cứ cứu ân đã mơ ra và sông huyết thấm ướt thân ngài, chỉ mong sao con nhớ lại ân tình ta mua chuộc con ra cả rồi. Trong đường ấy này con ơi, cuộc sống với nỗi đau, đời chăn ngăn mọi mê, là thú vui hư vô nơi trần. Ngày tháng tháng dông trời, riêng đời trong lãng du, cuộc đời không trong đường ấy này con hỡi, cuộc sống với nỗi đau, đời chăn ngăn mỏi mê, là thú vui hư vô nơi thế trần.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Mong con nhớ lại của Châu Hồng Sơn. Và bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp điều kiện cần được cứu rỗi. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nêu lên rằng khi chia sẻ niềm tin cho các thân hữu, Cơ đốc nhân thường ít nhấn mạnh đến điều kiện hối cải mà chỉ nói đến ân sủng, tình thương và sự tha thứ. Trong khi đó, hối cải là sứ điệp đầu tiên của cả Giăng Báp-tít cũng như của chính Chúa Giê-xu. Phúc âm Mác chương 1 câu 4 ghi, Giăng đã tới trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-têm ăn năn cho được tha tội. Và Mác chương 1 câu 14-15, Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: Kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Trong một cơ hội do Luca ký thuật, Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh đến sự ăn năn bảo rằng: Nếu không ăn năn, con người chắc sẽ hư vong. Luca chương 13 câu 1 đến câu 5 ghi như sau: Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Giêsu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Galilê, lấy huyết trộn lộn với của lễ của họ. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy có tội trọng hơn mọi người Galilê khác sao? Ta nói cùng các ngươi không phải, song nếu các ngươi không ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloê ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội trọng hơn mọi người khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi không phải, nhưng nếu các ngươi không ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Đó là phúc âm Luca chương 13 câu 1 đến câu 5. Điều Chúa Giêsu nhấn mạnh ở đây là tính chất thiết yếu của quyết định ăn năn hối cải trong tiến trình cứu rỗi. Tỉnh ngộ ăn năn hối cải là điều kiện thiết yếu để một người có thể thực sự đến với Chúa xin ơn tha thứ. Khi một người không ý thức tính chất nghiêm trọng của những tội mình đã phạm với trời và với người, thì cũng sẽ không thực sự thấy được sự tha tội là cần, cho nên cũng không thật tâm hối cải, ăn năn, từ bỏ. Hối cải giống như một hình tam giác có ba cạnh, thể hiện ba phương diện sau đây: lý trí, tình cảm và ý chí. Về phương diện lý trí, hối cải thật đòi con người phải ý thức về tình trạng phạm tội của mình. Nếu một người cứ lý luận rằng tôi không phải là người gian ác, tôi chưa từng bị tù vì ăn hối lộ, cũng không phải là kẻ sát nhân, tôi sống lương thiện, gia đình tôi là gia đình nền nếp, tôi không phải là tội nhân. Suy nghĩ như vậy là người đó chưa ý thức được phạm tội là gì. Phạm tội theo quan điểm của Kinh Thánh không chỉ ở hành vi nhưng ở cả thái độ. Những hành động tội lỗi chỉ là hậu quả của một thái độ sai chật, lệch lạc, phản loạn đối với giới răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Sở dĩ người ta giết người là vì lòng thù hận, vì ghen hay vì lòng tham giết người để cướp của. Sở dĩ người ta cãi nhau, bôi nhọ, mắng nhiếc nhau vì lòng tự ái bị tổn thương hay vì lòng kiêu ngạo. Sở dĩ người ta nói dối vì sợ hay vì lòng tham hay vì ghét mà muốn vu oan giá họa. Như vậy, những hành động tội lỗi xuất phát từ trong lòng, từ những suy nghĩ đen tối lệch lạc bên trong. Tội lỗi theo nguyên ngữ là chật mục tiêu hay không đạt được mục đích hay tiêu chuẩn thiên định. Nghĩa là khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời muốn cho con người sống thánh thiện theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Nhưng con người đã không đạt được, cho nên con người tiếp tục đắm chìm trong tình trạng phạm tội, không vươn lên nổi, không thoát ra được. Kinh Thánh cũng cho biết, tội lỗi không chỉ là những sai phạm về phương diện đạo đức, nhưng còn là thái độ đứng độc lập với Đức Chúa Trời, bất cần Đức Chúa Trời, không tôn kính thờ phượng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng cho biết, tội lỗi là không tuân giữ các giới răn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, cũng như những định luật được khắc ghi trong lương tâm mọi người. Khi không biết những điều trên là tội, người ta thường khó ý thức được mình là một tội nhân. Có thể bạn là người hiền lương, không phải là một phạm nhân trước tòa án con người. Bạn có một lý lịch tư pháp sạch. Nhưng trước con mắt thánh khiết của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều là những tội nhân đáng chịu án phạt đời đời trong hỏa ngục. Quan niệm về tội đúng nhất là quan điểm của Đức Chúa Trời, và Ngài đã bày tỏ trong Kinh Thánh. Không đọc Kinh Thánh, con người không thể biết và vì thế không thể tránh được hậu quả cũng như án phạt tội lỗi. Ngồi trong phòng mát mẻ, chúng ta tưởng không khí xung quanh sạch sẽ trong lành, cho đến khi có một tia nắng chiếu vào. Lúc đó, chúng ta mới thấy không khí đầy bụi. Không có tia nắng, chúng ta vẫn thở hít ngụp lặn trong bầu không khí đó, tin chắc là hoàn toàn trong sạch, mà không thấy được hàng triệu hạt bụi vây phủ chúng ta. Uống một ly nước trong, chúng ta nghĩ rằng rất sạch, nhưng thử lấy một giọt nước trong ly đưa vào kính hiển vi điện tử, chúng ta sẽ thấy hàng triệu sinh vật vi ti, trong đó có nhiều vi trùng đang bơi lội. Đối với tội lỗi cũng thế, nếu không có những tia nắng, không có kính hiển vi là lời Kinh Thánh, chúng ta không biết được mình đang ngụp lặn trong tội lỗi một cách tuyệt vọng như thế nào. Ý thức mình là một tội nhân theo nghĩa của Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta cần phải học lời mặc khải của Chúa trong Kinh Thánh. Những mạng lệnh trong Kinh Thánh có hai mặt tích cực và tiêu cực. Có những giới mạng cấm như ngươi chớ và có những mạng lệnh truyền bảo ngươi hãy. Vi phạm hình luật của con người chúng ta trở thành phạm nhân, vi phạm giới gian của Đức Chúa Trời chúng ta trở thành tội nhân trước mặt Ngài. Để có thể hối cải, một người trước hết về phương diện lý trí phải ý thức mình là một tội nhân đã xúc phạm đến đức thánh khiết, yêu thương, công chính của Đức Chúa Trời, đã vi phạm pháp luật của Ngài trong Kinh Thánh và cả những giới răn được Ngài ghi khắc trong lương tâm. Vua David sau khi đã phạm tội tà dâm, tiếp theo là tội sát nhân, trong lời cầu nguyện ăn năn thống hối cực kỳ đau thương ghi trong Thi Thiên 51 câu 4, ông đã xưng nhận rằng, tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Trong thực tế, ông đã phạm tội tà dâm với Bathsheba và đã mưu sát Uri là chồng Bathsheba. Theo quan điểm luật pháp của con người, David chỉ phạm tội với hai vợ chồng Uri mà thôi, chứ không liên quan gì đến Đức Chúa Trời. Nhưng vua David trái lại không đề cập gì đến Uri và Bathsheba mà chỉ nói rằng ông đã phạm tội nặng nề với Đức Chúa Trời. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Khi ông phạm tội, ông ý thức rằng đấng bị xúc phạm trước tiên và sâu xa nhất là Đức Chúa Trời khi giới răn thánh khiết của Ngài bị ông chà đạp bằng những hành vi xấu xa đối với con người. Khi phạm tội, ông đã chống lại Đức Chúa Trời khi bất chấp luật pháp của Ngài. Và đây chính là điều chúng ta cần biết khi nhìn vào tội lỗi trong cuộc sống. Trong câu chuyện thí dụ ở Phúc Âm Luca chương 15, đứa con hoang đàng sau khi đã thâu tóm gia tài, bỏ nhà ra đi ăn chơi hoang phí, cuối cùng gặp cơn đói kém ở giữa một thành phố xa lạ, không tiền bạc, không bạn bè, nó phải đi làm mướn, đi chăn heo mà cũng không đủ no. Trong cảnh cùng khốn, nó tỉnh ngộ trở về xưng tội với cha. Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Giống như vua David, đứa con hư hỏng đã ý thức rất rõ hành vi loạn nghịch của nó, trước hết xúc phạm đến đức công chính của Đức Chúa Trời. Bỏ nhà ra đi, nó đã làm cho cha già lo buồn đau khổ là bất hiếu, phạm giới răn thứ năm của Chúa truyền dạy phải hiếu kính cha mẹ. Sống cuộc sống phóng túng bê tha trụy lạc là hạ thấp mục đích đời người, là lạm dụng thân xác, loại bỏ Đức Chúa Trời khỏi cuộc sống. Như vậy, chỉ khi thấy mình đã phạm tội với Đức Chúa Trời qua cuộc đời hư hỏng, đứa con hoang đàng mới ý thức được tình trạng bệ rạc, ngụp lặn trong tội, từ đó nó mới có thể thực sự hối cải. Sự hối cải cũng không chỉ dành cho những người phạm tội hiển nhiên về phương diện đạo đức và vi phạm giới răn như David, như đứa con hoang đàng. Cả những người nổi tiếng là sốt sắng đạo đức tuân giữ các giới răn một cách nghiêm túc như Saul cũng cần phải hối cải. Sách Công vụ các sứ đồ chương 9 ghi lại biến cố Saul đang trên đường đến thành Đa-mách để bách hại những tín hữu tin nhận Chúa Giê-xu. Bất ngờ, một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào Saul khiến cho ông ngã xuống. Tức thì có tiếng phán từ trời rằng, hỡi Saul, Saul, sao ngươi bách hại ta? Câu hỏi tại sao khiến Saul phải vận dụng lý trí, ông hỏi lại, lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa trả lời, ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Tất cả những câu hỏi và câu trả lời này đụng đến lý trí của Saul, giúp Saul ý thức hành động chống Chúa Giê-xu là chống lại Đức Chúa Trời, mà cho đến giây phút đó, ông vẫn tưởng rằng mình làm như thế là phục vụ Ngài. Khi Saul hối cải, ông đã ý thức rất rõ tội của ông đối với Chúa, đó là thái độ chống nghịch Chúa Giê-xu, do không biết Chúa Giê-xu chính là Chúa cứu thế. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.